Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Hôm nay chúng ta lược qua vài phần dẫn chứng và chúng ta sang học chương 17. Chương kiến giải. Ở phần lời dẫn chương kiến giải, Pháp Sư Đạo Thế nói như thế này: tâm thức biến chuyển, đó là lý vô thường. Ngộ mê trái nhau, bậc thái nào có dấu vết. Lắng tâm rỗng chiếu, ứng cơ như vang theo tiếng. Đó chính là vắng lặng chẳng động, do cơ cảm mà ứng thông. Ngộ đạo rồi duyên căn cơ, sau đó mới giáo hóa. Vì thế văn tự được sử dụng cùng khắp vũ trụ, bậc thánh hóa hiện khắp nơi, bao trùm pháp giới. Nếu chẳng phải là bậc chí thánh đầy đủ lục thông thì ai có thể giáo hóa chúng sinh trong năm đường. Ở phần lời dẫn ở đây, chúng ta thấy là Pháp Sư Đạo Thế ngài nói rằng tâm thức thì biến chuyển, đó cũng là cái lý vô thường thôi. Chúng ta thấy tâm thức của chúng ta còn là chúng sinh mà, thì nó biến chuyển từng phút, từng giây, từng sát na mà. Biến chuyển theo từng thời gian. Có lúc thì chúng ta cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ, an lạc. Có lúc thì thấy là buồn đau, khổ cực, trăm chiều, thật là lúc nào nhìn cũng ủ rũ được vậy. Cái đây cũng là do cái tâm sinh lý của con người ta, cái tâm thức của con người ta tùy theo cái cảnh ở bên ngoài mà chuyển. Đây là chỉ cho cái tâm của cái bậc phàm phu, thì còn mê mờ mông muội thì bị cảnh chuyển. Còn các bậc thánh đã giác ngộ thì chuyển được cảnh, tức là đối trước mọi hoàn cảnh dù như thế nào tâm của các ngài vẫn gì, vẫn như bất động. Cho nên đây mới nói là gì, ngộ mê trái nhau là như thế. Ngộ là chỉ cho các bậc thánh, còn mê là chỉ cho hàng chúng sinh phàm phu của chúng ta, cho nên trái nhau vậy. Bậc thánh ngộ rồi thì tâm của các ngài nào còn dấu vết gì đâu, không còn dấu vết gì nữa cả. Lắng tâm rỗng chiếu, tức là tâm của các ngài vẳng lặng mà vẫn thường chiếu vậy, sáng soi hơn cả mặt trời mặt trăng vậy. Ứng cơ như vang theo tiếng, tức là khi các ngài ứng cơ tùy cơ để giáo hóa độ sinh thì tuy là vắng lặng đó, nhưng mà cái sự giáo hóa độ sinh của các ngài thì vô lượng vô biên, giống như là vang theo tiếng vậy. chúng ta đây vang theo tiếng để chúng ta đi vào một cái hang động, chúng ta kêu lên một tiếng to, hang động nó cứ vọng 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 cứ vọng suốt và kéo dài như vậy. Đó chính là vẳng lặng chẳng động do cơ cảm mà ứng thông, đó là tâm của bậc thánh ấy. Tâm của bậc thánh ấy thì vẳng lặng nhưng mà do cơ cảm mà ứng thông. Còn tâm phàm phu của chúng ta thì lăng xăng, nguyện hết cái này đến nguyện cái nọ và muốn làm hết cái này đến làm cái nọ, nhưng cuối cùng cái chả đâu vào đâu cả. Còn bậc thánh thì các ngài không cần phải nguyện làm hết cái này đến cái nọ, nhưng mà cái gì các ngài cũng làm được. Tâm của các ngài tuy vắng lặng chẳng động á, nhưng mà do cơ cảm gì mà liền thông vậy. Còn chúng sinh chúng ta thì do mê mờ cho nên là do không cơ cảm được, không thông được, cho nên chúng ta làm cái gì cũng thấy vất vả, làm cái gì cũng thấy gian nan, nguyện cái gì cũng đâu có dễ đâu. Đó. Nhiều Phật tử đến cứ nói với thầy là bạch thầy, chúng con cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 1-2 năm đây rồi mà gia đình con chuyển biến không được nhiều. Cũng có chuyển biến, chuyển biến ít lắm. Mới mở cửa có 2 hôm nay thôi mà hôm nay đi tranh thủ đi ra ngoài ra sân một tí thôi, thế mà đã có người cứ túm lại để là hỏi, là có người thì hỏi là con trai nhà con nó 20-mấy tuổi nên nó vẫn lông bông công an việc làm chưa đâu vào đâu, lông bông thầy soi cho cháu xem nó có vong theo không, mà khổ lắm cơ. Đấy, người thì bảo là thầy ơi, con tụng kinh Địa Tạng 1.5 năm nay rồi mà chồng con vẫn đi chơi cờ bạc, chồng con vẫn đi theo gái, thì bây giờ phải làm thế nào? Khổ lắm, tôi các vị bảo tôi biết trả lời kiểu gì thế này đây. Thế hóa ra đi đến chùa để tụng kinh, thỉnh kinh về để tụng để cho chồng khỏi đi đánh bạc, để cho chồng khỏi đi theo gái hay sao? Nếu làm được cái điều đó thì ai trên đời này họ theo Phật hết rồi. Phật giải quyết cái vấn đề đó thì có, mà chúng ta biết thì Phật chả khác thì ông vị thần ban phúc giáng họa vậy. Chúng ta tụng kinh để hiểu lời Phật dạy ở trong kinh, để mà tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để mà tất nhiên cũng có cái lời cầu nguyện chư Phật đó, thương xót rồi gia hộ cho, độ cho gia đình của chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng, phúc tuệ tăng long, cái điều đó thì cũng có. Nhưng chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta tụng kinh khoảng độ tầm một vài tháng hay một vài năm để cho chồng mình bỏ rượu, chồng mình không đi theo gái theo gú, hay là con cái của mình nó không nghiện ngập, không cờ bạc, không hút sách, không theo xã hội đen nữa, vân vân, không có cái đấy đâu. Chúng ta tu rồi chúng ta phải xác định là chúng ta thỉnh kinh và chúng ta tu cho chúng ta gì, chúng ta tiêu bớt cái nghiệp chướng đi, cho chúng ta bớt cái cấu nghiệp ở đời trước của chúng ta đi, và cho tâm chúng ta nó được thanh thản. Mặc dù sống ở trong đau khổ như thế, nhưng mà khi chúng ta chưa tu chúng ta rất đau khổ, nhưng khi chúng ta tu rồi chúng ta thấy bớt đau khổ đi, chúng ta biết đó là cái nghiệp của mình, cái nhân của mình đã gieo đời trước kiếp trước, nay mình sống nó thấy an lạc hơn, tự tại hơn trong cuộc sống, thì đó là tốt rồi. Còn cái nghiệp chúng ta tiêu đi được bao nhiêu, Phật Bồ Tát các ngài thương tình, các ngài gia trì cho mà chồng con mình bỏ được cái việc xấu quay về cái việc tốt, thì đấy là cái điều gì không còn gì bằng nữa. Nhưng đừng có đặt cái mục tiêu là con nghe thầy con tụng kinh khoảng mấy tháng là phải mong cho thì chồng con phải, nếu mà nó hay uống rượu thì bỏ rượu, hay cờ bạc thì bỏ cờ bạc, hay gái gú thì bỏ gái gú. Không có đâu các quý vị ạ. Đừng có đến với cửa Phật bằng cái tâm mong cầu phi lý như thế. Các vị sẽ đi sai đường đấy. Đi sai đường. Mặc dù cũng có người họ hành trì kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm việc thiện, họ làm được cái điều đó. Nên chúng ta phải biết rằng họ nhất tâm tu hành, nó tiêu nghiệp đi thì đương nhiên tự nhiên cảm hóa được người thân, Phật Bồ Tát gia trì cho cảm hóa được người thân. Chứ không phải là mình chọn đọc kinh bao nhiêu ngày là họ đang rượu chè cờ bạc họ bỏ hết đâu, đang làm những việc xấu họ bỏ hết đâu. Không, họ phải giác ngộ. Họ phải giác ngộ được thì tự nhiên nó mới thay đổi được cái tâm tính của họ. Và đặc biệt là nếu phải do gì, do gia đình chúng ta, nó do cái vấn đề tâm linh nó sinh ra cái chuyện đó, thì có thể nó giải quyết được một cách nhanh chóng. Còn do cái tập khí, cái thói quen của cái người vợ, người chồng hay con cái chúng ta mà như thế, thì chúng ta có tụng kinh là 100 năm mà nó không hiểu lý kinh, nó không sợ nhân quả thì nó vẫn cứ thế thôi. Đó. Thì nếu chúng ta đọc thì chúng ta có phúc, đời sau kiếp sau đấy chúng ta hưởng, hoặc kiếp này chúng ta biết an chú vào tâm vào trong kinh của Phật thì chúng ta sẽ bớt đau khổ. Cho nên mới nói rằng đấy, người mê người ngộ khác nhau ở chỗ đó. Tụng kinh này vừa ra một cái là cứ túm tụm lại để hỏi, ra có tí thôi, lượn lượn ra ngoài một tí thôi mà cứ túm lại để hỏi đấy. Còn đấy là người mê đấy. Chứ còn người ngộ thì ngộ đạo rồi thì tùy theo cái nhân duyên và cái căn cơ của chúng sinh sau đó mà mới giáo hóa cho họ. Tùy theo cái nhân duyên của chúng sinh, tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà dùng các pháp phương tiện thiện xảo để mà giáo hóa cho gì, cho chúng nhân vậy, khiến cho họ được phá mê khai ngộ, khiến cho họ được bỏ tà theo chính, khiến cho họ được bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và trở về con đường chính pháp của Phật để tu tập vậy. Mà tu tập theo chính pháp của Đức Phật thì không sớm thì muộn sẽ được giải thoát, chắc chắn là sẽ được giải thoát. Đó. Nhưng có cái thì một vài kiếp sau hay là nhiều kiếp sau nữa mà thôi, hay là vô lượng kiếp sau nữa, đấy là do cái sự tu tập tinh tiến của chúng ta. Đó. Sự tu tập tinh tiến của chúng ta. Vì thế văn tự được sử dụng cùng khắp vũ trụ, bậc chánh hóa hiện khắp nơi, bao trùm khắp pháp giới. Ở đây mới nói là các bậc ngộ đạo, các ngài khi mà tùy theo cái căn cơ và nhân duyên của chúng sinh thì khi đó thì các ngài dùng các phương tiện để giáo hóa. Cho nên vì từ đó, vì thế mà cái văn tự được sử dụng cùng khắp với vũ trụ, tức là cái văn tự để giảng giải tam tạng thánh điển của Đức Phật, ghi lại tam tạng thánh điển của Đức Phật, giảng giải thêm cho đại chúng đọc và để hiểu được lời dạy của Đức Phật thì bao trùm khắp vũ trụ vậy. Bậc thánh từ đó cũng hóa hiện khắp nơi, bao trùm khắp pháp giới vậy, tức là cái bậc thánh nhân, bậc thánh xuất thế gian nữa, các ngài thì hiện ra khắp các nơi để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Nếu chẳng là phải là bậc trí thánh tức là cái bậc đấy thì đã chứng đắc được thánh quả từ A La Hán trở lên rồi vậy, nhân đến Bích Chi Phật và Bồ Tát thất địa trở lên vậy, gọi là trí thánh. Đầy đủ lục thông thì ai có thể giáo hóa chúng sinh trong năm đường. Đó. Nói rằng nếu chẳng phải là bậc trí thánh chứng được sáu pháp thần thông, đầy đủ lục thông mà tức là đầy đủ sáu pháp thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Lậu tận thông thì chỉ có Phật mới được viên mãn thôi. Các vị thanh văn, La Hán, Bồ Tát thì cũng chứng được một phần của lậu tận thông, chứ chưa được viên mãn như Phật. Nói rằng đấy, nếu chẳng phải là bậc trí thánh, đầy đủ lục thông thì ai có thể giáo hóa chúng sinh trong năm đường. Năm đường ở đây là chỉ cho năm nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula và cõi người đó. Đấy, đấy là năm cõi dưới. Đây không nói sáu cõi mà nó có năm thôi. Phần dẫn chứng luận phân biệt công đức ghi: sở dĩ Như Lai giảng nói pháp đệ nhất do bốn cho bốn chúng xuất ra, vì vào đời vị Lai bốn chủng tính có kiến giải khác nhau về giáo pháp, họ cùng nhau tranh luận thị phi, cho mình là cao quý, mọi người đều thấp kém. Những kẻ như thế rất nhiều, chẳng thể tính hết. Đức Phật đề phòng những việc chưa xảy ra mà mở ra con đường trọn vẹn cho mỗi người, giống như ánh sáng mặt trời là bậc nhất trong tất cả ánh sáng, mặt trăng là bậc nhất trong tất cả tinh tú, biển cả là bậc nhất trong tất cả dòng sông, Ma Ba Tuần là bậc nhất trong chư thiên sáu cõi trời dục, Tịnh Cư Thiên là bậc nhất trong 18 cõi trời sắc giới, phi tưởng phi tưởng xứ thiên là bậc nhất trong cõi trời vô sắc giới, tăng chúng xuất gia theo Phật là bậc nhất trong những người xuất gia theo 96 ngoại đạo. Phật đạo là bậc nhất trong 96 ngoại đạo ấy. Ở đây chúng ta thấy là về phần dẫn chứng, chúng ta thấy ngài Đạo Thế, ngài dẫn chứng ở trong luận phân biệt công đức để mà nói rằng sở dĩ Đức Như Lai giảng pháp, giảng nói những pháp đệ nhất cho bốn chúng xuất gia vào đời vị lai. Bốn chúng xuất gia ở đây tức là hai chúng Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Sa Di và Sa Di Ni đó. Đây không nói Thức Xoa Mà Na thì tức là gì, chúng ta cũng phải hiểu là đủ vậy. Nếu nói đầy đủ, chia ra đầy đủ thì phải là năm chúng Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Thức Xoa Mà Na, Sa Di và Sa Di Ni. Nhưng mà đây thì nói bốn chúng thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đó thì đó là hai chúng Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Sa Di, Sa Di Ni là cũng đủ vậy. Văn tát thế cũng đủ vậy. Có bốn chủng tính, bốn chúng xuất gia có bốn chủng tính khác nhau về giáo pháp. Họ cùng nhau tranh luận thị phi cho mình là cao quý, mọi người đều thấp kém. Tức là bốn chúng xuất gia, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài biết rằng sau này bốn chúng xuất gia, hay gọi đầy đủ là bảy chúng xuất gia đi, Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Thức Xoa Mà Na, Sa Di và Sa Di Ni đi, năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia nữa, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là bảy chúng. Tất cả là có thất chúng, tức là bảy chúng, trong đó có năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Ở đây Pháp Sư Đạo Thế Lược nói là có bốn chúng thôi, xuất gia thôi. Nhưng mà bốn chúng thì chúng ta hiểu đấy là chỉ cho tất cả những người xuất gia. Nói rằng ở thời sau này, khi vào thời chính pháp qua đi, tượng pháp cũng qua đi, và đến thời mạt pháp, những người xuất gia do cái tâm thị phi cho mình là cao quý, cho nên coi mọi người là hạng thấp kém, để tự cho mình là cao quý, thích thị phi mà. Những người xuất gia thích thị phi, thị phi tức là thích phải trái đó, thích tranh giành cái sự phải trái, nói nôm na là gì? Là thích cãi cọ nhau, thích tranh giành hơn thua với nhau về giáo pháp của Phật, hay là về kiến thức, về trí tuệ, hay là về sự tu chứng, vân vân, thế này thế nọ đó, đủ thứ. Cho nên gọi là thị phi, nói chung là gì? Là thị phi. Nói rằng về thời sau này, những người xuất gia họ cùng nhau tranh luận những chuyện thị phi, tự cho mình là bậc cao quý và coi thường những người khác là bậc hèn kém. Đức Phật nói những kẻ như thế rất nhiều, chẳng thể tính hết được. Tức là thời mạt pháp các quý vị. Thời mạt pháp của chúng ta bây giờ đang là thời mạt pháp đó. Chúng ta thấy các vị tăng thích tranh luận những chuyện thị phi, ngồi với nhau tụm năm tụm ba, tranh luận những chuyện thị phi phải trái, hết chuyện nhà ra chuyện ngõ. Một số các quý thầy cũng đi buôn chẳng kém gì mấy bà bán cá ngoài chợ đâu. Mấy bà, chẳng kém gì mấy bà hàng cá hàng thịt ngoài chợ, buôn cũng kinh lắm, buôn dưa lê cũng khủng khiếp lắm. Đấy, cái đó gọi là thị phi. Thậm chí là cả tăng cũng thích buôn chứ không phải là mình ni đâu. Ngày xưa các cụ nói là nữ hai người, ba người với nhau có một con vịt nó thành cái chợ. Nhưng chúng ta mà không chỉ người nữ ngoài đời đâu, kể cả người xuất gia, nếu mà không nghiêm, không lấy giới luật làm thầy, lấy khổ làm thầy, không lấy oai nghi phép tắc của người tu sĩ làm thầy á, thì đấy thì cũng buôn dưa lê chẳng kém những người ngoài đời cả, cũng tụm năm tụm ba cũng buôn, thời mạt pháp mà các quý vị. Đó, tăng cũng thế mà ni cũng thế. Thời mạt pháp này chúng ta thấy có đủ các thứ ở trong cái ngôi nhà chung của Đức Phật này. Thánh phàm đồng cư mà, thế giới này là thế. Đặc biệt là thời mạt pháp này thì nó lại càng thể hiện rõ ràng vậy. Cho nên những cái hạng tăng thượng mạn như thế chỉ thích thị phi cho mình là bậc cao quý và mọi người là hèn kém. Ở đây Đức Phật nói những kẻ như thế thời mạt pháp là đầy rẫy, tính không thể hết vậy. Đó, tức là quá nhiều. Tức là quá nhiều. Đức Phật đề phòng những việc chưa xảy ra mà mở ra con đường trọn vẹn cho mỗi người. Tức là Đức Phật ngài thấy biết rõ cái điều đó, vì vậy mà gì? Ngài đề phòng trước cho nên mới mở ra một con đường trọn vẹn cho mỗi người. Cũng giống như là ánh sáng của mặt trời là bậc nhất trong trong tất cả ánh sáng ở thế gian này, thì giáo pháp của Đức Phật cũng được ví như là mặt trời, phá đi tất cả những màn vô minh tâm tối uẩn khuất ở trong tâm khảm của mỗi chúng sinh, phá đi tất cả những cái cấu nghiệp gì trần lao, những cái căn bản phiền não đó là tham sân si, nhân đến các tiểu tùy, trung tùy, đại tùy phiền não vân vân. Tất cả ngài đều dùng những cái phương tiện, dùng giáo pháp của mình, giống như ví như ánh mặt trời xua tan đi tất cả những bóng tối vô minh và tham sân si để cho tất cả chúng sinh vậy. Cũng ví như mặt trăng, mặt trăng là bậc nhất trong tất cả các tinh tú, thì giáo pháp của Đức Phật cũng như thế, là bậc nhất trong tất cả các pháp ở trên thế gian này. Biển ví như là biển là bậc nhất trong tất cả các dòng sông, thì giáo pháp của Đức Phật cũng như thế, cũng được ví như là biển. Ở đây nói là ma ba tuần là bậc nhất trong chư thiên sáu quái trời dục, chúng ta thấy không? Ma ba tuần nữa lại là bậc nhất. Ở trong kinh điển của Đức Phật chúng ta thấy có sáu quái trời dục giới đúng không? Quái trời thấp nhất ở gần với thế gian chúng ta, Đức Phật nói trong kinh là lưng chừng quái trời, lưng chừng quái núi Tu Di, lưng chừng quái núi Tu Di. Quái của chúng ta, thế giới chúng ta, trái đất chúng ta là ở phía nam của núi Tu Di, cho nên ở phía nam ở dưới chân núi Tu Di, quay ở dưới phải dưới chân núi Tu Di mà phía nam. Cả cái thái dương hệ của chúng ta, cả khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều ở phía nam núi Tu Di, cho nên quái chúng ta này mới gọi là quái Nam Thiệm Bộ Châu. Ngoài ra còn có thì còn có ba quái khác, đó là quái Đông Thắng Thần Châu, quái Tây Ngư Hóa Châu và quái Bắc Câu Lư Châu. Đấy là ở bốn quái chính, là ở dưới bốn phía đông tây nam bắc của núi Tu Di, chân núi Tu Di. Ở lên lưng chừng núi Tu Di thì khi đó là có quái của chúng chư thiên, gọi là quái của chúng chư thiên là gọi là Tứ Thiên Vương, có bốn vị thiên vương: Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương và Chỉ Quốc Thiên Vương. Đấy, bốn vị thiên vương đó: Quảng Mục, Đa Văn, Tăng Trưởng và Chỉ Quốc. Bốn vị thiên vương đó thì ở bốn phía núi đông tây nam bắc của lưng chừng của núi Tu Di. Đây là quái trời thấp nhất trong quái trời dục giới. Trong kinh Đức Phật A Hàm, kinh A Hàm Đức Phật nói rằng, cũng như các kinh điển đại thừa chúng ta học thấy Đức Phật nói rằng quái trời này tuổi thọ được 500 năm. Một ngày một đêm bằng 50 năm ở quái nhân gian chúng ta, mà tuổi thọ của họ được 500 năm. Từ đó đi lên tới đỉnh núi Tu Di thì có 33 tầng trời, gọi là quái trời tam thập tam thiên đó, mình gọi là quái trời Đao Lợi đó. Thì nơi ấy có 33 vị vua quái trời. Thì trong 33 vị vua ấy thì có một vị gì ở quái ở giữa quái trung ương, tức là ở giữa đỉnh của núi Tu Di đó. Quái này là sang trọng, bậc nhất, lớn nhất trong 33 quái trời Đao Lợi ấy. Thì vị này, vị vua quái trời này cũng có công đức và thần lực nhất, và quốc độ của chư thiên ở quái này cũng là rộng lớn nhất trong 33 quái trời ấy. Vị này có tên là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở trong tiếng Phạm phiên âm. Dịch sang tiếng Trung Quốc hay tiếng Việt Nam chúng ta đều gọi là gì? Gọi là Thượng Đế, hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúng ta nghe rất quen đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh nói rằng quái trời này tuổi thọ được 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta. Và từ đó đi lên trên, cứ theo về phế thượng phương, tức là đi lên trên hư không, có cung điện của chúng chư thiên ở quái trời thứ ba đó là quái Dạ Ma. Quái Dạ Ma tuổi thọ là ở trên quái đó là 3.000 năm. Mỗi một ngày một đêm bằng 300 năm ở nhân gian chúng ta. Rồi đi lên quái trời thứ tư là quái trời Đâu Xuất. nơi mà bây giờ Đức Bồ Tát Di Lặc ngài đang ở trong nội viện của cung trời Đâu Xuất. Cõi trời này tuổi thọ 4.000 năm, một ngày một đêm bằng 400 năm của nhân gian chúng ta. Chúng ta cứ nhân đi, 4.000 năm, một ngày một đêm bằng 400 năm của chúng ta, mà tuổi thọ của họ được 4.000 năm. Chúng ta nhân ra thì sẽ biết được rằng là thọ mạng của con người chúng ta làm cái gì đâu. Chúc nhau trăm năm, trăm năm chưa bằng bằng có 1/4 của gì ạ. Nếu thọ được 100 năm chỉ mới bằng 1/4 của một ngày một đêm của cõi trời Đâu Xuất thôi các quý vị. Bên trên cõi trời Đâu Xuất là cõi trời thứ 5, cõi trời đó là cõi trời Hóa Lạc. Tuổi thọ là 5.000 năm, một ngày một đêm bằng 500 năm ở thế gian chúng ta này. Đó. Lịch sử đất nước Việt Nam của chúng ta 4.000 năm đúng không? 4.000 năm, trên 4.000 năm một tí. Từ thời Lạc Long Quân, cha Lạc Long Quân, mẫu Âu Cơ. Kế tiếp là 18 đời Vua Hùng. Rồi đến An Dương Vương, Thục Phán. Và dần dần sau này cho đến gì? Cho đến thời kỳ chúng ta bây giờ đó. 4.000 năm, hơn 4.000 năm lịch sử. Chúng ta thấy hơn 4.000 năm là có mấy năm? Một ngày một đêm là 500 năm. Cõi trời thứ 5 là cõi trời Hóa Lạc. Đó. Một ngày một đêm là 500 năm. Hai ngày hai đêm là 1.000 năm. Ba ngày ba đêm là 1.500 năm. Bốn ngày bốn đêm là 2.000 năm. Vậy đất nước chúng ta từ khi được ghi vào lịch sử đến nay mới chỉ có 8 ngày 8 đêm thôi các quý vị. 4.000 năm mà. 4.000 năm thì mới có 8 ngày 8 đêm của cõi trời thứ 5 là cõi trời Hóa Lạc thôi các quý vị. Mà tuổi thọ của họ gì? 5.000 tuổi. Chưa, trong kinh Đức Phật, kinh A Hàm Đức Phật còn nói rằng cõi trời dục giới là cõi trời thứ 6 là cõi trời gì? Phúc báo lớn nhất. Thọ mạng của họ là 6.000 năm tuổi. Một ngày một đêm của họ bằng 600 năm của thế gian chúng ta này. Vị vua cõi trời thứ 6 đó chính là gì? Chính là Thiên Ma Ba Tuần đó các quý vị. Chính là Thiên Ma Ba Tuần. Có nhiều người đã hỏi thầy rồi. Có nhiều người đã hỏi thầy, bạch thầy. Tại sao á Thiên Ma Ba Tuần nó độc ác như thế mà nó lại được làm vua cõi trời? Vậy thì á quy luật nhân quả Đức Phật nói ở trong kinh ở đâu hết? Làm ác phải gặp quả báo, làm thiện nó được phúc lành. Thế Thiên Ma Ba Tuần nó độc ác như thế, nó phá cả Phật, phá cả đệ tử của Đức Phật, và nó phá cả gì cả những người tu chúng con. Mà tại sao Thiên Ma Ba Tuần vẫn không bị đọa lạc, vẫn không bị vào ba đường ác, mà lại còn được làm vua quái trời dục giới cao nhất nữa, tức là quái trời thứ 6 đó. Đấy. Thiên Ma Ba Tuần vẫn chịu quả báo, nhân quả như thường các quý vị. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái thọ mạng của Thiên Ma Ba Tuần nó nói gì, nó thọ đến 6.000 tuổi. Mà một ngày một đêm của nó là bằng gì ạ? Bằng 600 năm ở cõi nhân gian chúng ta này. Hay nó khổ thế. Nó đã sinh lên đó rồi, nó làm vua đó, tức là đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước. Thiên Ma Ba Tuần đã cũng đã từng gieo vô số những nhân lành, những thiện căn, những phúc đức nhân duyên, và cũng có tu tập thiền định, có tu tập bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc vân vân, làm đầy đủ tất cả những việc công đức. Có thể là có khi những kiếp trước ông ấy đã từng theo các đức Phật quá khứ để học đạo rồi đấy, nhưng mà sai đường lạc lối, cho nên mới đi vào cái con đường tà ấy, sinh được lên đó làm có phúc báo làm vua quái trời đấy. Nhưng mà bây giờ vị này, vì chúng ta nghe cái tên đã biết rồi, gọi là tha hóa tự tại thiên mà. Tha, chữ tha tức là gì? Quái khác, nơi khác, quái khác và người khác. Chữ hóa là gì? Chữ hóa tức là hóa hiện. Tự tại tức là chỉ cho cái sự gì? Tự do, tự tại. Chữ sung túc đầy đủ vậy. Thiên có nghĩa là trời. Tức là quái trời lấy nương vào cái phúc của quái trời khác và những các cõi khác gì để làm cái phúc báo của mình. Nói nôm na là gì? Nó có cái nó ở một cái quốc độ lớn như thế, tuổi thọ cao như vậy, cho nên là những quái trời bên dưới mà không nghe lời ấy là gì? Nó đem quân nó đánh. Nói nôm na là như vậy, nó là nước lớn, không nghe là đem quân nó đánh, cho nên là phải sợ nó, phải chiều cống cho nó. Đấy, giống như ngày xưa đất nước chúng ta nhìn lại lịch sử của đất nước chúng ta xem bao nhiêu lần đánh tan á đế quốc phương Bắc hùng mạnh, nhưng đánh tan nó một cái lại phải đem vàng bạc châu báu sang để cầu hòa, đúng không? Chúng ta thấy đất nước chúng ta ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đúng không? Thời nhà Trần đó, ba bố con ông cháu vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông á, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đế quốc hùng mạnh á, số một thế giới ngày ấy. Nhưng chúng ta thấy ba lần đánh xong một cái thì lại mang vàng bạc châu báu lụa là ra để gì? Để cầu hòa với Trung Quốc, cầu hòa với phương Bắc. Vì chúng ta biết đất nước chúng ta bé, nó bằng có một tỉnh người ta thôi. Chúng ta có giỏi đến đâu á, thắng giỏi đến đâu á, mà chúng ta mà căng lên á, họ cho khoảng 50 vạn hoặc 100 vạn quân sang thì mình chúng ta chống làm sao được? Chúng ta không chống được. Cho nên là chúng ta thắng họ rồi á, là phải đi gì? Đi cầu hòa họ là như thế. Đi cầu hòa để cho nhân dân được cơm no áo ấm. Quốc gia mọi người á, nhà nhà người người được an cư lạc nghiệp vậy. Còn suốt ngày cứ chiến tranh thì có gì vui đâu. Đầu lìa khỏi cổ, máu chảy đầy sông, gia đình ly tán, mọi người nơm nớp sống trong âu lo, có gì vui đâu các quý vị. Cho nên chúng ta thấy vì cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả nhất đó là bảo vệ tổ quốc, giành độc lập và toàn vẹn đó, non sông đất nước của chúng ta là được rồi. Chúng ta không kết oán, không hận thù lắm làm gì, bởi vì cái quốc gia chúng ta là một cái đất nước gì nó nhỏ so với cái đất nước rộng lớn Trung Quốc của phương Bắc á, của Trung Quốc á, thì chúng ta thì rất là nhỏ, bằng có một tỉnh họ thôi các quý vị. Ngày xưa, bây giờ thì chúng ta mới khá khá lên, cả Bắc Trung Nam thì khá lên, thời nhà Nguyễn mới bắt đầu mở mang, chúa Nguyễn Hoàng vào đằng trong mở mang á. Thì sau này chúng ta mới thấy đất nước của chúng ta Bắc Trung Nam mới như thế này. Còn ngày xưa là chỉ có từ Quảng Bình trở ra thôi. Thế là cái lúc mà mạnh nhất là được từ Quảng Bình, Quảng Trị trở ra thôi các quý vị. Đấy, vì vậy mà chúng ta thấy là đất nước chúng ta nó bé như vậy, thắng rồi vẫn phải đi cầu hòa để làm sao để cho cuộc sống của người dân được đảm bảo, cơm no áo ấm, đất nước được thái bình thịnh trị vậy. Đấy là thời nhà Nguyễn, đấy là thời nhà Trần. Sau này sang đến thì chúng ta biết là còn nhiều lần nữa chúng ta đánh thắng, nhưng mà vẫn phải sang cầu hòa. Đặc biệt chúng ta thấy Quang Trung Nguyễn Huệ, đúng không? Đánh thắng 29 vạn, gần 30 vạn quân Thanh, mà chỉ còn có mấy nghìn người, 4-5 nghìn người được gọi là về nước thôi. Giết gần hết. Gần 30 vạn quân Thanh, hơn 29 vạn quân Thanh, mà chúng ta biết là chỉ còn có mấy nghìn người sống sót để về nước. Thì chúng ta biết là cái trận chiến đấy là Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh á, khủng khiếp như thế nào. Nói là xác chết chia chống chất thành 9 cái gò cơ mà. 9 cái gò sau này là mộ chôn tập thể, mà bây giờ còn cái gò lớn nhất là gò Đống Đa đó. Gò Đống Đa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đó các quý vị. Đấy, đấy là xác chết của quân Thanh. Dưới đấy bây giờ không biết là có bao nhiêu nghìn, thậm chí là mấy chục nghìn cái mạng người, cái xác quân Thanh ở dưới đấy. Vì không, nó chết quá nhiều. Gần 30 vạn quân Thanh mà mang sang Việt Nam chúng ta mà về chỉ chưa đầy mấy ngàn người các quý vị. Chưa đầy, còn có đâu 4-5 ngàn người quay về thôi. Đấy, chúng ta thấy vị trí là trên 28 vạn quân Thanh là bỏ mạng lại ở đất nước Việt Nam chúng ta. Sau mấy trận đánh gọi là trong vòng có 6 ngày. Dự kiến lúc đầu là Quang Trung Nguyễn Huệ là đánh quân Thanh là 7 ngày. Nhưng mà cuối cùng có 6 ngày là toàn thắng. giết chết không biết bao nhiêu quân. Nhưng mà chúng ta biết giết xong đánh xong một cái lại viết thư sang để cầu hòa. Lại viết thư sang cầu hòa. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái bối cảnh lịch sử đất nước chúng ta như thế như thế. Vì vậy mà đi cầu hòa đó tức là phải mang gì vàng bạc lụa là để gì ạ? Để chiêu cống. Thôi xin là thôi, để chiêu cống. Đấy thì các quái trời, từ quái trời hóa lạc, từ quái trời thứ năm trở xuống cho đến quái trời thứ thiên vương, nhấn đến con người chúng ta này, vậy các quý vị cũng thế. Đó. Chúng ta nếu chưa phải là bậc thánh xuất thế, A-la-hán và Bồ-tát thất địa trở lên, chúng ta gặp ma vương nó muốn đập chúng ta, nó đập cái thì chết ngay. Nếu chưa phải là bậc thánh xuất thế, nó đập cái là chúng ta chết ngay các vị. Vì cái phúc của thiên ma ba tuần đấy là rất lớn vậy. Và thần thông của thiên ma ba tuần là cũng không phải là gì, là kém cạnh vậy. Chúng ta biết trong lịch sử Phật giáo có một vị tổ là Ưu Ba Cúc Đa. Sau này ngài là một vị tổ rất là giỏi. Ngài chính là một trong những 33 vị tổ thiền tông đó. Một lần thì ngài gặp thiên ma ba tuần. Thế ngài thiên ma ba tuần cũng định đến định phá ngài, nhưng biết ngài là một cái bậc chân tu, một bậc chân tu học đức, cho nên đại triệt đại ngộ, chứng đắc thánh quả cao, cho nên thiên ma ba tuần không hại được ngài, và cuối cùng muốn kết làm bạn với ngài và xin làm đệ tử của ngài. Để chúng ta thấy cũng có lúc thiên ma là gì, là cũng làm việc thiện chứ không phải không. Gặp những bậc chân tu thạc đức như vậy thì thiên ma ba tuần cũng rất hoan hỉ. Chứ không phải mình nói bây giờ mình cứ nói là ông ấy làm ác hết đâu, không phải. Ông ấy không phải cái gì ông cũng làm ác. Sở dĩ mình nói cho ông ấy làm ác là sao? Là ông ấy phá người tu. Vì sao ông phá người tu? Vì bây giờ ông ấy không muốn cho mọi người đi tu, vì nhiều người đi tu, nhiều người giải thoát như Đức Phật á, như là các vị Thánh Tăng A-la-hán và Bồ-Tát, Bích Chi Phật vân vân á. Thì ông ấy sợ rằng á, tất cả các quái trời ban dưới không thuần phục ông ấy nữa. Thế thôi có cái gì đâu. Ví dụ như tôi nói bây giờ nha. Ví dụ như bây giờ Mỹ hoặc là Nga đi vào là gì? Đi vào để họ ký kết cái hiệp định gọi là hiệp định quân sự với Việt Nam chẳng hạn. Tôi ví dụ như thế. Nga hoặc Mỹ ký kết hiệp định quân sự với Việt Nam. Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ. Tuy anh hùng thật nhưng mà chúng ta vẫn là một nước nhỏ. Nếu xảy ra chiến tranh thì chúng ta vẫn bị lép vế hơn vì cái một nước nhỏ. Và cái vũ khí, khí tài chúng ta cũng chưa bằng những nước lớn như anh bạn Trung Quốc ở bên cạnh được, đúng không? Trung Quốc thì nó cứ thế. Nó vẫn bao giờ nó không muốn bỏ Việt Nam, nó cũng không muốn gì, muốn mất Việt Nam. Không muốn mất Việt Nam nhưng cũng không muốn gì, muốn lấy hẳn Việt Nam. Nếu như thực sự Trung Quốc nó chơi đẹp á, thì đương nhiên nói với các quý vị cả cái châu Á này, tôi không nói về nói thế cả thế giới nha, tôi nói cả cái châu Á này gì sẽ làm người em kết nghĩa đó, rất là trung thành và rất tốt với anh Trung Quốc ngay. Nhưng mà chính vì cái anh Trung Quốc nó chơi không đẹp, nó chơi không đẹp. Chúng ta thấy Mỹ với đồng minh thì các đồng minh của Mỹ thì Mỹ chơi rất là đẹp, Mỹ cung cấp tiền cho các đồng minh, lại bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ an ninh chính trị gì, cho các đồng minh. Cho nên là các đồng minh là gì? Là theo Mỹ. Tiền hô hậu ủng, Mỹ kêu cái gì một cái là các đồng minh là theo ngay. Mặc dù biết cái đó là sai nhưng gì? Vẫn phải theo ông anh cả. Ông ấy bảo thế nào, đặc biệt cái khối châu EU đó và các nước đồng minh của Mỹ đó. Mỹ bảo nào thì các nước đồng minh và khối EU là phải nghe theo Mỹ như thế. Vì sao anh cả bảo? Vì anh cả chơi đẹp. Cho nên đàn em là phải nghe theo. Mặc dù có lúc là biết là sai lè lè rồi đấy, nhưng mà vẫn phải nghe theo. Nhưng mà cái anh cả ở châu Á của chúng ta, tức là Trung Quốc, một nước lớn đó, thì là chơi không đẹp. Chơi không đẹp. Anh ấy chỉ muốn là lấy được hết đất của các quốc gia về anh ấy, để anh ấy quản lý là để cho thành một mối thôi. Chứ anh ấy không chơi như kiểu Mỹ. Anh ấy chỉ muốn là quản cái gì cũng phải phụ thuộc anh ấy hết thôi. Và anh ấy là kiểu như là thượng đế để cai quản tất cả các quốc gia, kiểu như vậy. Là một nước lớn để cai quản tất cả các quốc gia, bảo nào thì nghe thế, chứ tiền nữa thì chả muốn bỏ ra. Các cụ ngày xưa nói làm anh khó đấy đâu phải chuyện đùa mà. Nhưng nó lại cái anh Trung Quốc ở bên cạnh chúng ta, một nước lớn, thì lại không kiểu như thế. Cho nên chúng ta thấy mà cứ bao giờ mà Việt Nam chúng ta mà có cán bộ, có lãnh đạo cấp cao của Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng hay Bộ trưởng Ngoại giao hay Tổng thống Mỹ mà bảo sang thăm Việt Nam, y rằng chúng ta thấy Trung Quốc nó là gì? Nó là nổi khủng lên. Vì sao? Vì nó sợ chúng ta theo Mỹ, không phải chúng ta theo Mỹ mất, mà chúng ta thì kiểu như là làm bạn với Mỹ, gần với Mỹ hơn. Nó sợ. Có cái gì đâu. Thì tương tự như vậy, Thiên Ma Ba Tuần ở đây là gì? Là vua quái trời thứ 6, nó công đức phúc báo nó lớn hơn cả năm quái trời ban dưới. Nó chẳng muốn cho anh nào ấy là thoát ra khỏi nó cả. Cho nên nó giữ người. Chúng ta biết mà, cái tâm địa của chúng sinh ở quái dục là như thế. Nó muốn giữ người. Và tí nữa tôi nói thêm vì sao ạ? Các vị đừng có vội chửi nhé. Đừng có vội khởi cái ác tâm mà chửi Thiên Ma Ba Tuần. Rồi tí nữa tôi sẽ nói các vị chính là, có một số các vị chính là Thiên Ma Ba Tuần đấy. Thế không phải là Thiên Ma Ba Tuần là ở tít trên quái trời dục giới mới có đâu. Ngay trong chúng ta cũng có Thiên Ma Ba Tuần. Đấy nhá. Thế không phải đừng có vội khởi ác tâm mà chửi ông ấy. Cho nên ngày xưa ấy, Tổ Ưu Ba Cúc Đa ngày mới bảo với Thiên Ma Ba Tuần là tôi thì tuy là được đệ tử của Đức Phật, nhưng mà sinh sau đẻ muộn không được ở cùng vào thời Đức Phật, cho nên không nhìn thấy cái tướng tốt trang nghiêm của Phật như thế nào. Ông ấy ngày xưa thì ông biết được, ông cùng thời với Đức Phật, ông đã gặp Đức Phật rất nhiều lần. Thì nay ông có thể vì tôi mà thể hiện ra cái thân tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm của Đức Thế Tôn cho tôi á, nhìn có được không? Nhìn một lần thôi. Thiên Ma Ba Tuần mà không khó. Cái việc đó tôi làm được, làm dễ chứ chở bàn tay luôn. Vì Thiên Ma Ba Tuần cũng có 6 pháp thần thông mà. Những cái lậu thần thông nó chưa được viên mãn thì Đức Phật mà thôi. Và nó biến ra thân hình Phật được mà. Biến như thật luôn, không có sai một tí nào về cái hình dáng bên ngoài luôn các quý vị. Cho nên nhưng mà trước khi nó biến ra thân hình Phật á, nó Thiên Ma Ba Tuần nói với ngài Ưu Ba Cúc Đa, nói là ngài là gì? Là thầy của tôi. Cho nên khi mà tôi biến ra hình Phật á, xin ngài đừng có lễ lại. Vì ngài lễ lại thì là tôi sẽ bị tổn phước, cho nên xin ngài đừng có lễ lại. Vì ngài là một bậc đại thánh nhân xuất thế gian. Cho nên ngài lễ lại tôi là để tôi sẽ bị tổn phước. Vì vậy mà xin ngài, tôi chỉ xin ngài một điều, khi mà tôi hiện ra thân Phật thì ngài không được lễ lại, vì đấy không phải là Phật mà đấy là tôi. Chỉ là giả dạng gì? Giả là thân Phật thôi. Tôi thì ngài muốn nhìn thấy cái thân tướng của pháp tướng, thân tướng của Phật, cho nên tôi hiện ra cho ngài thấy thôi. Ngài Ưu Ba Cúc Đa nhận lời là thôi được, thì tôi sẽ không không lễ. Thôi thì xin ông là cứ hiện ra tôi sẽ không lễ. Nói xong một cái thì Thiên Ma Ba Tuần là xoay mình một cái, quay lại thân mình của Thiên Ma Ba Tuần là biến thành thân Đức Phật Thích Ca rồi. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm rạng rỡ như Đức Phật ngày xưa, không có khác một chút nào. Mỗi cử chỉ hành động uy nghi phép tắc cũng không có thiếu một chút nào. Không thiếu một chút nào. Y hệt luôn các quý vị. Cho nên tổ Ưu Ba Cúc Đa thấy như vậy một cái này, liền là không kiềm chế được, liền là sụp lại xuống luôn. Thấy thân tướng trang nghiêm của Đức Phật một cái là không kiềm chế liền, rõ ràng hứa với Thiên Ma rồi là không lại rồi, nhưng mà thấy thân tướng trang nghiêm của Đức Phật một cái liền là sụp lại xuống. Thiên Ma Ba Tuần là vội vàng một cái, thấy tổ lại một cái là vội vàng một cái là thu hình lại và bay lên trên hư không, tránh né và gì không dám nhận cái lễ của tổ. Vì nhận lễ của tổ thì sợ gì? Sợ sẽ tổn phước, tổn thọ. Cho nên chúng ta thấy Thiên Ma cũng vẫn phải giữ phúc, chứ đâu có phải không đâu. Nhưng mà có cái bây giờ thì nó thấy là Đức Phật Thích Ca thành đạo nhiều người theo nó quá. Nó sợ rằng đâu có phải mỗi quái nhân gian chúng ta theo đâu, mỗi quái nhân gian chúng ta theo thì kệ xác, nó chả quan tâm. Nhưng mà khổ chúng ta đọc kinh á, các kinh điển là kinh Trung A Hàm hay là kinh A Hàm hay là đặc biệt là các bộ kinh điển đại thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích hay là kinh các kinh điển khác, chúng ta thấy không? Có vô số chúng chư thiên ở trên các cõi trời về để cúng dường Đức Phật và dâng cung điện lên để thân cận với Đức Phật, đúng không? Đặc biệt là kinh Pháp Hoa. Chư Phật khắp mười phương về để dâng cung điện lên á, để cúng dường Đức Phật á, và thỉnh Phật á, để được nghe kinh Pháp Hoa. Mà người nào mà được nghe kinh Pháp Hoa thì người đó thì sẽ mau thành Phật vậy. Cho nên thiên ma ba tuần nó sợ. Sợ là sao? Sợ là các cõi trời ở ban dưới thì là bỏ theo Phật hết. Và nó chơ thổ địa nó ra, nó không còn cái người để cúng dường, để đi chiều cống cho gì, cho nó hưởng thụ nữa. Vì quái đấy quái là quái gì? Tha hóa tự tại thiên mà. Nương vào cái phúc lực của các quái trời ban dưới. Một phần nữa, cái phúc báo quái trời ban dưới cứ phải lên chiều cống cho nên nó hưởng tự do tự tại. Nó là một cái nước lớn, thọ mạng cao, phúc báo cũng lớn cho nên tự do tự tại như vậy thôi. Chả phải đi làm lụng cái gì cả, chả phải vất vả cái gì. Các quái trời ban dưới cứ mang lên mà chiều cống thôi. Và đặc biệt thì chúng ta tu bây giờ mà tu sai pháp rồi. Đấy, cứ thế mà trì chú, cứ thế niệm Phật, sai pháp một cái là có bao nhiêu công đức được là gì? Về hết quái trời đấy đấy các quý vị ạ. Về hết quái trời đấy đấy. Đấy, thiên ma nó cũng sai, sai các quỷ thần, sai các ma con của nó đi khắp trong nhân gian để thấy cái ai mà tu hành mà cứ mong chứng đắc thần thông á, nói huyền, nói diệu á, thuyết này, thuyết nọ á, nó cho quân lính nó vào đó để cho thấy cái này một tí, cho biết cái nọ một tẹo á. Chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng, chúng ta tu chứng, cứ thế mà lao đầu vào mà tu theo cái pháp đấy. Rồi dần dần thì nó chán, nó bỏ nó đi, mà cái chúng ta thành cái kẻ rồ người dại. Sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, điên chẳng ra điên, dở chẳng ra dở, lành chẳng ra lành. Đấy, khổ lắm. Có nhiều những trường hợp như thế ở trong nhân gian chúng ta vậy. Đất nước chúng Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều vậy. Đó, đấy chính là những người mà bị ma nó dựa. Cũng tu hành, cũng trì chú, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, bố thí cũng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Nhưng mỗi cái là đi sai đường thôi. Dụng tâm sai một cái thì liền vào là nẻo ma. Đấy, cho nên chúng ta đấy, ở đây nói là ma ba tuần đó, trong tất cả chư thiên trên quái trời dục giới thì ma ba tuần là bậc nhất, là như thế. Thọ mạng đến 6.000 tuổi một ngày một đêm, bằng 600 năm. Các quái trời dục giới, từ quái trời thứ 5 là quái trời hóa lạc, đến quái trời thứ 4 là đâu xuất, quái trời thứ 3 trở xuống là quái trời dạ ma, quái trời thứ 2 là quái trời đau lợi, quái trời cuối cùng thấp nhất dưới này là quái trời tứ thiên vương. Đều phải mang chiều cống. Đều phải chiều cống, mình nói nôm na ra cái kiểu ngày xưa cho chúng ta hiểu. Đều mang chiều cống. Không có là nó kéo quân xuống là đánh chết, bởi quái trời dục giới vẫn còn đánh nhau. Chúng ta biết quái trời dục giới vẫn có chiến tranh nhá. Chưa hết đâu. Lên quái trời á, sắc giới mới hết chiến tranh. Quái trời dục giới vẫn có chiến tranh. Quái trời sắc giới thì vẫn còn cái nạn gọi là đại tam tai. Thì quái trời sắc giới vẫn còn cái nạn là đại tam tai. Còn quái trời dục giới đấy, vẫn còn có chiến tranh. Chiến tranh ở đây là chiến tranh giữa các quái thần, quái trời với nhau. Chứ không phải chiến tranh giữa quái trời với quái người đâu. Quái người chúng ta làm sao mà đánh được quái trời. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vì sao mà đây là nói là thiên ma ba tuần là gì, là bậc nhất trong chú thiên, trong chúng chư thiên quái trời dục là như thế. Nói thêm như vậy. Tỉnh cư thiên là bậc nhất trong quái trời sắc giới. Trong 18 quái trời sắc giới thì quái trời tịnh cư thiên là gì? Là bậc nhất. Thọ mạng cao nhất và công đức cũng lớn nhất. Và quái này các vị A-la-hán là thường hay lên quái này, ở thường hay trụ quái này đây. Các vị chứng được tam quả A-na-hàm thường là sinh lên quái trời tịnh cư này và chứng đắc thánh quả A-la-hán ở quái đó và nhập niết bàn luôn ở quái đó. Cho nên quái đó thì các vị A-la-hán ở rất là nhiều. Quái trời sắc giới này thì tuổi thọ cao lắm, rất là cao. Các vị A-la-hán ở quái đó thì các ngài thì cũng dường như là các ngài như là bất sinh bất diệt rồi. Thì các ngài đã nhập niết bàn. Còn quái trời lại nói gì? Giống như quái trời phi tưởng xứ thiên là quái trời cao nhất, phúc báo lớn nhất, thọ mạng là 80 vạn đại kiếp. tức là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Cõi trời này có bốn cõi: không vô biên thức sức thứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đây là bốn cõi trời vô sắc giới. Cõi trời này chỉ còn cái tưởng nữa thôi, không còn hình sắc, không còn thân hình như chúng ta này, không còn cái thô tâm như chúng ta này, chỉ còn cái tưởng rất vi tế nữa thôi, tức là cái tâm tâm niệm rất là nhỏ nhặt vi tế nữa thôi. Cho nên tu như cõi trời này là toàn là những vị phải tu thiền định và có công đức lớn tu tập mới được sinh lên cõi trời này. Rồi lại nói gì, như cõi như trong gì, trong tăng chúng xuất gia theo Phật là bậc nhất. Đối với tất cả 96 ngoại đạo ở Ấn Độ, lúc Đức Phật còn tại thế thì có 96 ngoại đạo, thì đạo Phật là bậc nhất trong gì, trong 96 ngoại đạo ấy. Đấy. Ở đây ý Đức Phật nói là, cái đoạn này là nói về cái sự phân biệt công đức ấy. Đấy. Nói từ thấp cho đến cao, từ cõi trời thấp cho đến cõi trời cao, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhân đến thì nói đến trong chúng tăng xuất gia, so với 96 ngoại đạo ở Ấn Độ lúc bấy giờ thì chúng tăng là bậc nhất. Giống như 500 đệ tử Thanh Văn, mỗi vị có sở ngộ khác nhau, chẳng thể trình bày hết. Đức Phật nói là cũng giống như có 500 đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật đó. À, nếu mà nói là đại đệ tử lớn nhất thì nói là có 10 vị. Nhưng đây thì nói thì đây là nói thì nói là 500 vị, 500 vị mà có công đức lớn nhất, thần thông lớn nhất và sự chứng ngộ thì thâm sâu nhất đó, thì có 500 vị. Đây mới nói là giống như 500 vị đệ tử Thanh Văn thì mỗi vị có một sở ngộ khác nhau, tức cái chỗ sở chứng, sở ngộ, sở tu khác nhau á, chẳng thể nào mà trình bày hết được vậy. Mỗi người chứng ngộ một một kiểu. Người thứ nhất là tỷ kheo câu lân đó, đây là một cái cách dịch khác, đó chính là ngài A Nhã Kiều Trần Như đó. Chính là vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật đó, được Đức Phật độ cho cùng với 50 em, cùng với 4 người em nữa, tức là 5 người đầu tiên được Phật độ cho tại vườn Lộc Uyển đó. Vườn Lộc Uyển chuyển Pháp Luân đó. Chính là ngài Kiều Trần Như. Thì có ở đây họ dịch là tên là Câu Lân, tức là phiên âm tiếng Phạn đó, Câu Lân. Phiên âm sang tiếng tiếng Hán đó, và tiếng Việt, Hán Việt chúng ta gọi là ngài Kiều Trần Như hay là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã Kiều Trần Như là người đầu tiên được Phật giáo hóa và truyền pháp theo gì? Theo cách là Thiện Lai. Nên xưng là đệ nhất. Thiện Lai là gì? Tức là Đức Phật nói Thiện Lai tỷ khiêu. Thì cho tiếng Việt chúng ta là lành thay này tỷ khiêu hãy đến đây. Chỉ cần nói thế thôi thì trên đầu tự nhiên là rụng hết tóc, và trên mình tự nhiên thì đầy đủ cả sa pháp phục, và liền là chứng thánh của A La Hán vậy. Ở đây không phải là những bậc phàm phu mà được Phật độ cho như thế. Đây toàn là những vị đã chứng được thánh quả nhiều đời nhiều kiếp trước, như Kinh Pháp Hoa nói rồi. Vì Đức Phật Thích Ca ngài thì hiện ra thế giới này để thành Phật, cho nên các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ấy cũng thì hiện ra theo Phật để hộ trì chính pháp của Phật mà thôi. Cho nên nay Đức Phật thành Phật thì các vị đó thì cũng thì hiện làm đệ tử của ngài. Cho nên khi đó chỉ cần Đức Phật gì, ngài gọi là Thiện Lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Đấy, dịch cho tiếng Việt chúng ta là như thế. Và tự nhiên là trên đầu của vị các vị tỷ khiêu đấy, các vị ấy không còn tí tóc nào nữa, và trên mình tự nhiên là cái y phục tại gia thì trở thành cái bộ y phục gì bộ y phục xuất gia của tu sĩ Phật giáo vậy. Mà trong tâm á thì cũng thanh tịnh rộng rang, thì không còn một chút phiền não nhiễm ô nữa. Là chứng trong thì chứng thánh quả A La Hán, ngoài thì hiện đầy đủ oai nghi của gì, đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính, làm bậc long tượng, làm bậc thầy mô phạm cho trời người nói theo vậy. Đó. Cho nên đây mới nói là cái trường hợp đặc biệt. Trong những cái trường hợp đặc biệt đấy, tức là cái thời gian đầu Đức Phật độ cho các đại đệ tử thì thường là gọi là Thiện Lai, tức là lành thay các tỷ khiêu hãy đến đây, liền là chứng đắc thánh quả ngay. Trên mình đầy đủ pháp phục, đầy đủ thần thông phép tắc, chứng đắc thánh quả ngay. Đó. Người thứ hai, tỷ khiêu Kiều Phạm Bát Đề, khéo giữ lỗi cơ hiểm. Vị tỷ kheo này ngăn giới, ngăn dứt sự chê bai của thế gian, một trong hai loại giới, tính giới và giả giới. Giả giới phần nhiều là để giữ gìn tư cách của người xuất gia và ngăn dứt sự chê bai của người đời mà chế định. Ngài Kiều Phạm ở Bát Đề hay còn gọi là Ngài Kiều Phạm Bát Đề. Ở đây nói rằng cái ngài này thì cũng có một cái tật. Cái tật đó là đêm về ngủ cũng hay nhai tỏm tẻm như là con trâu ấy. Nhưng còn như con trâu nhai cỏ ấy. Đấy, chúng ta thấy có hai thuyết nhé. Một thuyết thì gọi là Ngài Kiều Trần Như. Một thuyết thì gọi là Ngài Kiều Phạm Bát Đề. Đây là có hai thuyết. Có hai thuyết nói rằng chứng thánh quả rồi mà còn cái dư khí, cái tập khí. Những câu chuyện hôm qua chúng tôi kể, hôm qua hôm kia kể á, nói rằng thì do cái lỗi là chửi chê bai mà vị tỷ kheo già thời Đức Phật quá khứ, làm vị sa di chê bai vị tỷ kheo già A La Hán tụng kinh á, sau này phải thọ quả báo trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh và trải qua trăm ngàn kiếp làm thân châu bò đó. Sau này gặp Phật Thích Ca xuất ra chứng quả A La Hán rồi, nhưng cái dư khí, cái tập khí nó vẫn còn, cho nên cứ đêm về cứ nhai tỏm tẻm đó. Đấy là có một thuyết thì nói là Ngài Kiều Trần Như. Còn một thuyết ở đây nói là Ngài Kiều Phạm Ba Đề. Thì chúng ta thấy ở ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, kinh sách của Phật chưa được ghi mà. Chưa được ghi vào ấy mà chỉ truyền nhau bằng miệng mà. Cho nên người này ở đây nghe nói như vậy, đến người kia chúng ta biết có thể nó cái tên Tam Sao Thất Bản nó nói nhầm đi một chút. Có thể Kiều Trần Như hoặc là Kiều Phạm Ba Đề, chúng ta thấy đều có chữ gì? Chữ Kiều. Một là Kiều Phạm Ba Đề, một kia là Kiều Trần Như. Cho nên cũng có thể giữa cái người dịch kinh sau này hoặc là cái người thầy của cái người mà được nghe những câu chuyện đó, chúng ta biết vài trăm năm sau là nó thay đổi quá lớn rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau, kinh điển mấy phần lớn mới được chép vào lá đồng cơ mà các quý vị. Lần kết tập đầu tiên sau 7 ngày khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới là trùng tụng thôi. Lần kết thứ hai khoảng 100 năm sau thì được ghi vào lá bối. Và những cái kinh nào quý được mới được ghi vào lá đồng, nhưng mà rất ít. Khoảng 200-300 năm sau thì khi đó mới bắt đầu được ghi vào lá bối và lá đồng nhiều. Mấy trăm năm sau thì mới bắt đầu được ghi thành gì? Ghi vào giấy vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cứ học truyền miệng với nhau. Thì cũng có thuyết nói rằng Ngài Kiều Phạm Ba Đề, cũng có thuyết nói rằng Ngài Kiều Trần Như, đều họ Kiều cả. Thì chúng ta thấy cái này thì nó chả quan trọng, Ngài Kiều Phạm Ba Đề hay Ngài Kiều Trần Như cũng được, thì cũng không, chúng ta không phải nặng nề là đó là ngài nào. Hoặc cũng có thể là cả hai ngài thì chúng ta chưa biết được, về cách đây hơn 2000 năm rồi. Thì chúng ta chỉ biết là có cái câu chuyện trước đây như thế đó. Thì Đức Phật khuyên ngài gì, nên ẩn thân lên quái trời để mà thọ nhận cái sự cúng dường của quái trời. Ở lại thế gian là sợ mọi người cơ hiểm, vì tối lại cứ ngủ mà cứ nhai tỏm tẻm như thế, khiến cho ngoại đạo và các vị tỷ kheo trẻ là gì, nó không tín phục. Vì thế thì trong luận công đức ghi tỷ kheo ngưu cước, tỷ kheo ngưu cước tức là gì? Tên gọi khác của tỷ kheo Kiều Phạm Ba Đề, một đệ tử của Đức Phật. Ở đây là trong kinh, trong luận về công đức thì lại nói là đây chính là ngày tỷ kheo ngưu cước. Chúng ta thấy lại có tên khác đúng không? Đấy, tên ở trên thì có tên khác là Kiều Phạm Bát Đề, nhưng ở trong cái luận công đức đây thì lại nói tỷ kheo ngưu cước, tức là mỗi quốc gia Ấn Độ ngày xưa nó có nhiều nước nhỏ, cho nên đi đến nơi này họ lại dịch cái tên nó thành như thế, lại thì nghe nó thì nó khác đi. Chúng ta thấy tỷ kheo ngưu cước ở đây mới chú thích mà chính là ngài gì ạ? Ngài Kiều Phạm Bát Đề đấy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái cách phiên âm của mỗi quốc gia nó có khác. Và đến mỗi nơi sau này có thể cái tên của các ngài nó có tùy theo họ nghe và sau đó ghi chép lại. Đấy, chúng ta thấy luận công đức đây thì nói là tỷ kheo ngưu cước cơ, chứ không phải là Kiều Phạm Ba Đề đâu mà là ngưu cước. Ở đây họ chú thích là nói là chính là ngài Kiều Phạm Ba Đề đấy. Vì hai việc nên không thể ở thế gian. Một là bàn chân của tỷ kheo này giống như móng của chân con trâu, phải trải qua trăm nghìn kiếp làm thân trâu mà. Cho nên bây giờ ngài sinh ra được làm người thân người, nhưng mà cái móng chân của ngài, bàn chân của ngài giống như chân trâu vậy. Hai là gì, khi ăn no thì thường ấy thì về tối ngủ thì hay là ở cơm ra để nhai tòm tẻm ra. Đó, thì là hai cái lỗi ấy. Nếu ngoại đạo nhìn thấy ngài thì sẽ chê bai và phỉ báng, cho rằng các bậc sa môn ăn uống không chừng mực mà hủy báng tam bảo, hủy báng Phật pháp. Vì thế Phật bảo Tỷ Khiêu này nên lên giảng đường ở cõi thiện pháp, ở cõi trời Đao Lợi để tọa thiền và nhận sự cúng dường của chúng chư thiên ở cõi trời Đao Lợi. Tỷ Khiêu thiện giác được chúng tăng sai làm thị giả nên thường lên cõi trời. Có vị Tỷ Khiêu tên là Thiện Giác, làm thị giả cũng thường lên trên cõi trời. Sau khi Phật Niết Bàn, Ca Diếp gõ kiền trùy, tức là đánh kiền trùy để tập chúng. Đây là một cái pháp khí khi mà tập chúng ở trong cái chốn thiền môn. Cái Ca Diếp thì gõ kiền trùy vân tập đại chúng và bảo A Na Luật xem khắp thế gian có vị nào chưa đến, tức là có vị thánh tăng A La Hán thông tuệ nào mà chưa đến á. Vì đại A La Hán là có thánh tăng A La Hán từ thời đó nhiều lắm, nhưng mà đại thánh tăng A La Hán có vị nào chưa đến. A Na Luật liền nhìn, dùng thần thông nhìn, dùng thiên nhãn nhìn khắp thế gian thì thấy tất cả đều vân tập, chỉ duy có Tỷ Khiêu Kiều Phạm mà Ba Đề quái trời Đao Lợi là chưa về. Thì lúc đó ngài chưa nhập Niết Bàn mà. Đó. Tại ngài Ma Ca Diếp bảo Thiện Giác, tức là thị giả đó. Tỷ Khiêu Thiện Giác là thị giả của ngài, của đại chúng lúc bấy giờ đó. Đi mời cái Kiều Phạm Ba Đề về chúng hội để kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau 7 ngày đó. Thiện Giác đến giảng đường thiện pháp ở quái trời Đao Lợi, thấy ngài Kiều Phạm Ba Đề đang nhập diệt tận định, tức là ngài đang ngồi thiền đó, nhập diệt tận định tức là cái loại định này á, tức là để chuẩn bị để vào Niết Bàn đó. Các vị A La Hán thì thường hay nhập định này. Thiện Giác khải móng tay ba cái và nói: Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn 40 ngày rồi. Ngài Ca Diếp vân tập đại chúng và sai tôi báo tin để thỉnh ngài về thế gian, đến nơi đại chúng nhóm họp. Đấy là ngài Tỷ Khiêu Thiện Giác nói với ngài Kiều Phạm Ba Đề ở trên quái trời Đao Lợi như thế. Bảo Đức Phật đã nhập Niết Bàn đã 40 ngày rồi. Tức là đến cái ngày mà đi thỉnh này á, để từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn được khoảng 7 ngày, trả tỳ làm lễ xong thì ngài Ma Ca Diếp bắt đầu cho nhóm chúng để kết tập kinh luật luận tam tạng thánh điển của Phật đó. Nhưng mà thì trải qua một thời gian phải chuẩn bị, đến nay là 40 ngày rồi, thì khi đó đại chúng mới vân tập đầy đủ hang bối diệp. Nhưng mà cho hỏi ngài Ma Ca Diếp cho hỏi A Na Luật là mọi người đến đủ chưa. A Na Luật là nhìn khắp ấy, bảo mọi người đủ rồi, thiếu mỗi ngài Kiều Phạm Ba Đề là những quả như cái bậc thánh tăng kỳ cựu á, đạo cao đức lớn á, cái bậc A La Hán kỳ cựu. A Na Luật mới bảo là còn thiếu ngài Kiều Phạm Ba Đề, thì Ma Ca Diếp mới sai Tỷ Khiêu Thiện Giác là thị giả của trong chúng cái hội kết tập ấy, thì cũng là A La Hán đấy, cho nên dùng thần lực để lên quái trời Đao Lợi để thỉnh ngài Kiều Phạm Ba Đề về để kết tập kinh điển lần đầu tiên. Thì lên đó thì chúng ta thấy là Tỷ Khiêu Thiện Giác bảo với Tỷ Khiêu Kiều Phạm, bảo với A La Hán Kiều Phạm Ba Đề là Đức Thế Tôn đã vào Niết Bàn 40 ngày rồi. Chúng ta đến khi mà Thiện Giác lên quái trời là Đức Phật đã nhập Niết Bàn 40 ngày rồi vậy. Ngài Ca Diếp vân tập đại chúng và sai tôi đến thỉnh ngài về thế gian, nơi đại chúng đang nhóm họp. Rồi ngài Kiều Phạm Ba Đề nói gì? Thế gian trống rỗng, tôi chẳng trở về đâu, chỉ muốn vào Niết Bàn. Đấy, đó, ngài Kiều Phạm Ba Đề đáp như thế. Thế là ngài Kiều Phạm Ba Đề trả lời với ngài Thiện Giác Tỷ Khiêu là đấy, thế gian trống rỗng. Vì Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi thì tôi không muốn về nữa. Chúng ta thấy không? Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn là không muốn về nữa. Đây mà nói này, bây giờ từ đây tôi mới nói với các quý vị nhé, đây là sự thật. Ngày xưa khi mà cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương á, Thượng Viên Hạ Thành, tức là ông của chúng tôi á, cụ còn trụ thế á, năm nào chúng tôi cũng phải vào Chủ Hương hai lần, ít nhất là một năm hai lần. Cái thứ nhất là lễ Phật lễ Tổ, cái thứ hai là đỉnh lễ Hòa Thượng. Một năm thì ít nhất là vào 2 lần, có năm vào đến 3 lần. Ít nhất cũng vào 2 lần, đó là cái lần đó. Một lần là gì? Sau khi mà chư tăng tự tứ xong đó, qua rằm tháng 7 á, là tiền an cư, nó qua rằm tháng 8 là hậu an cư á. Chư tăng tự tứ xong người Xà Tây cứ hay là hậu an cư, cho nên cứ qua ngày 15 tháng 16 tháng 8 âm lịch á, chư tăng tự tứ xong thì là liền là vào trong chủ hương để khánh tuế hòa thượng, tức là khánh tuế cụ chủ hương ấy. Đấy là khánh tuế. Thì năm nào họ chúng tôi cũng đi. Và một lần nữa đó là vào cái ngày sinh nhật của hòa thượng ấy. Thì ít nhất là một năm 2 lần vào ngày sinh nhật của cụ và cái ngày khánh tuế cụ được tăng thêm tuổi đạo đó. Thì tất cả con cháu trong sơn môn chủ hương để vân tập hết, kể cả các thầy không phải trong sơn môn cũng về. Chúng ta biết có những năm mà tăng ni về phải đến hàng 600-700 tăng ni á, áo cà sa là đỏ vàng là cứ đỏ rực hết cả cái chủ hương đấy, vui lắm, hoan hỉ lắm, rất là gì, nhìn cái cảnh tượng ấy mới thấy là cái mường tượng được cái sự hưng thịnh của Phật pháp. Tăng chúng thì 300-400 người, chư ni cũng 200-300 người, có khi đến cả gần 1.000 tăng ni, có năm đến gần cả 1.000 tăng ni. Để nói về tăng ni thôi nha các quý vị, gần 1.000 tăng ni, có năm có đến có khi hàng 1.000 tăng ni, cả các tỉnh khác họ đến nữa chứ không phải Hà Tây không đâu, cả Hà Nội nữa, các nơi khác nữa, ở Vĩnh Phúc rồi tận dưới Hải Phòng hay là tận trong miền Nam các thầy cũng ra nữa. Cho nên có năm phải đến có khi hàng 1.000 tăng ni. Còn các Phật tử thì phải đến là vài nghìn Phật tử đi vào để khánh tuế hòa thượng. Về ấm cúng lắm các quý vị. Về thực sự là gì? Về chùa Hương ngày đó nó ấm cúng, cảm nhận rõ ràng luôn. Xuống và xuống xe ở Bến Đục một cái là cảm nhận đấy một cái gì đó nó thiêng liêng, như chúng ta đang được trở về nhà, như đứa con thơ đi xa được về nhà, chuẩn bị được gặp bố mẹ, được xà vào trong cái vòng bàn tay ấm áp của người cha người mẹ, cho nên cảm giác rất là hạnh phúc và bình an. Vì vậy mà năm nào cũng muốn về, chẳng bỏ năm nào cả. Nhưng từ khi mà cố hòa thượng viên tịch đi, thế cụ đi, cụ viên tịch đi một cái, tôi về có 2-3 năm nữa thôi mà thấy thì nó khác khác. Nó lạnh lẽo từ Bến Đục trở vào, chứ không phải là ấy đâu, xuống xe mà cái là cảm thấy nó lạnh lẽo rồi. Nó trống vắng, nó thiếu thốn một cái gì đó. Các quý vị cứ tưởng tượng đi, gia đình nhà chúng ta vừa mất đi một người mà người đó là người quan trọng nhất trong gia đình ấy, thì chúng ta thấy nó lạnh lẽo, nó trống vắng, nó cô đơn, nó buồn tủi và nó đau khổ đến mức độ nào. Đấy thì chúng tôi ngày xưa cũng như thế. Khi về tới mà đặc biệt là cứ về tới lên lễ Phật mà cứ nhớ đến cái cảnh mà thỉnh thoảng lại thấy ngài đi qua đi lại ở cửa Tam Bảo hay là cửa nhà tổ hay là đặc biệt trên cửa phòng của ngài ấy. Hoặc là nhìn thấy ngài đi xuống bếp, ngài ân cần, ngài bảo ban á. Ngày xưa chúng tôi làm đi tu trong đấy mà, chấp tác trong đấy mà. Cho ngài đi xuống bếp á, ngài bảo ban các chú tiểu ở dưới bếp á, thì nhìn hoan hỉ lắm. Không thể quên được những cái cử chỉ hành động của ngài, của tổ. Cho nên á, bây giờ về mà không thấy ngài đâu, lại nhìn thấy cái tháp, lại đi xuống nhìn cái tháp mà lòng nó cứ quặn thắt. Cho nên á, lắm khi không dám về là như thế. Nó lạnh lẽo mà về xong nó buồn mất mấy ngày. Đấy chúng ta thấy. Cho nên đến như chúng ta ở thế gian cũng có những cái cảm giác như thế. Không phải là mình không về là mình bất hiếu đâu. Không về thì lại đi xuống chùa thầy hay là đi ra Vạn Niên, cái ngày dỗ cụ đó thì ra chùa thầy, ra Vạn Niên để lễ. Chứ không phải là không về chùa Hương là không bỏ mặc đâu. Hoặc là đi về quê cụ để thắp hương ở trong quê. Ngày xưa chúng tôi hay thế. Cho nên là thấy trống vắng, thấy trống vắng mà mấy lần về sau đó mà cứ về lại đi nhìn cái tháp của cụ, lại nghĩ là ngày xưa cụ là có ân nghĩa với mình, cụ ấy độ cho mình. Tôi mà không có cụ thì tôi không được như hôm nay đâu. Cho nên cụ là người số 1 để độ tôi, xong mới đến cụ Vạn Niên. Đấy, cụ chùa Hương chính là người mà người thầy đầu tiên đó mà nhận tôi vào vào đi tu ở chùa Hương, rồi lại gửi tôi lên chùa thầy. Xong rồi á, chùa ở chùa Hương á thì bị một sư bác mắng mà tôi hay kể đấy, mắng chửi đuổi như là đuổi cái con gì á, như là đuổi cái con gì nó xấu xa nhất ở trên thế gian này á. Lên trên chùa thầy thì ở trên chùa cao thì ngày nào cũng đi gính 2-3-4 gính vôi gính cát lên để xây bể, lên để xây nhà, rồi nấu cơm, rồi làm các thứ. Ban ngày đi làm, ban đêm về thì nó lại ốp. Ban ngày thì vẫn đi làm, quý vị, làm rất khỏe, nhưng đêm về thì cứ 11-12 giờ đêm, 1 giờ đêm lại bị ốm, cứ như là ma làm ấy, khổ quá, lại phải gọi người lên để cấp cứu, để tiêm thuốc trợ tim. Cho nên chắc là cụ chùa cao ngày đó cụ thấy như thế, và một cái chú tiểu mà chẳng có một cái tương lai gì thế này mà nó ở thì chết. Cho nên xin đi quy Tam Bảo đấy, không biết bao nhiêu lần mà cụ không cho, thế lại đi về chùa Hương. Về chùa Hương thì 7 ngày thì bị đuổi, vuốt mặt mà ra đi. Ra đi thì ra chùa Đỏ, thì ở đó thì lại bị đuổi, không cho ngủ đấy, bị đuổi. Đuổi xong rồi đi ra bệnh viện, thì ra tầng bệnh viện Bạch Mai ấy, ngày đó cụ nhức đầu sổ mũi thì cụ ra nằm viện ở đó. Bác sĩ thì sợ đưa cụ ra đấy để chăm sóc dinh dưỡng ở đó, thì cụ vẫn khỏe, vẫn tỉnh táo bình thường, vẫn khỏe, cái gọi là uống cúm thôi. Bác sĩ đệ tử cụ để sợ cho cái nhục thân của cụ, cho nên là hơi một tí là để bác sĩ cứ tranh nhau là muốn cụ đi viện. Thế ra đó thì cụ đang nằm đó, thì ra đó thì cụ mới cho về Vạn Niên. Về Vạn Niên thì sau này cũng chính cụ là người thế pháp cho tôi, sau rồi mới đưa cho sư phụ tôi là cụ Vạn Niên, bây giờ là độ cho để cho thọ giới thọ pháp á. Lúc đầu phải cho y và thọ giới, xong rồi chúng tôi mới, sư phụ mới, cụ Vạn Niên có bảo là bây giờ nếu mà chú mà về trong chủ hương á, thì các chú thì còn lâu các chú mới được đi học, còn lâu các chú mới được thọ giới. Nếu ở đây thì các chú thì sẽ năm trước năm sau được thọ giới ngay, mà mình thì nghe được thọ giới thì sướng lắm các quý vị, sướng lắm đấy, vui lắm, hoan hỉ lắm. Cuộc đời tôi có ba cái ngày vui nhất. Cái ngày vui nhất đó là ngày được cạo tóc, ngày vui thứ hai đó là ngày vui được thọ giới sa di, và ngày vui thứ ba đó là ngày vui được thọ giới tỷ khiêu. Còn lại những cái vui khác là vui bình thường thôi. Ba cái ngày vui nhất đó là vui được cạo tóc này, tức là thế pháp chính thức xuất gia này, và cái vui thứ hai đó là ngày chính thức mình được thọ 10 giới để làm người xuất gia thực sự ở trong cửa Phật này. Còn chú tiểu chưa được tính đâu nhé, chú tiểu mới cạo tóc gọi là chưa được tính vào người xuất gia đâu, mà phải thọ 10 giới sa di mới là được là người xuất gia chính thức ở trong cửa Phật. Vui lắm. Sau đó thì 3 năm sau mới được thọ giới tỷ khiêu, thì vui được niềm vui ấy, hân hoan vô cùng. Đấy, cho nên ở đây tôi nói thì cũng nói là cái vì sao mà ngài Kiều Trần Như ấy, nghe ngài Tỷ Khiêu Thiện Giác và thỉnh về nhân gian á, ngài nói là gì? Thế gian trống rỗng tôi chẳng muốn về đâu. Nghe cái câu này mà tôi lại nhớ đến khi mà cố Hòa Thượng Chủ Hương cụ vừa tịch đi 1-2 năm đầu á, thì năm nào tôi cũng về. Nhưng mỗi khi về đi xuống nhiễu tháp của cụ, tôi lại khóc, nước mắt lại chảy ròng ròng ra, lại nhớ đến ngày xưa cụ ân cần với mình. Từ khi mà cụ nhận mình vào trong phòng, cụ nhận mình như thế nào, cụ nói với mình câu gì, bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ, như in luôn. Rồi sau này đi học ngoài Hà Đông, thỉnh thoảng thị giả cụ thì mình cũng vẫn nhớ rõ như in luôn. Cho nên bây giờ về mà lại thấy cái ngôi tháp nó có một cái gì nó lạnh lẽo, cho nên không muốn về. Về tới thì lại buồn mất mấy ngày. Cho nên thôi cứ nhất tâm để hoặc là về chùa thầy, hoặc là về chùa Vạn Niên, hoặc là mình nhất tâm để lên tụng kinh để xin để hồi hướng, để cầu nguyện cho cụ sớm được hội nhập Sa Bà, phân thân vô số biến khắp thập phương ấy, để giáo hóa quần sinh vậy. Đấy, cho nên đây cũng nói là trống rỗng, cho nên ngài Trần Kiều Trần Như ngài Kiều Phạm Bá Đề nói rằng thế gian trống rỗng, ngài không muốn về nữa. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi còn ai nữa mà về, anh em huynh đệ thì thôi thì cũng thế thôi, cho nên nó không muốn về. Ngài Kiều Phạm Bá Đề thì nói như vậy, cho nên thì bảo rằng không muốn về nữa. Thế là ngài Kiều Phạm Bá Đề nhờ ngài Thiện Giác đem y bát của mình về trao lại cho tăng chúng, rồi ngài nhập Niết Bàn luôn, không về nữa. Chúng ta thấy không? Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, biết tin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi không về thế gian nữa, trao lại y và bát cho thì ngài Tỳ Kheo Thiện Giác rồi thôi mà mang về thì ban bàn giao lại cho tăng. Thì đấy là gì, đấy là trong luật của tăng mà, cái một vị Tỳ Kheo mà mất thì y bát phải để lại để quân tăng, xong rồi để chuyển xuống gì truyền lại cho các vị Tỳ Kheo khác. Thì không có của riêng đâu nhé. Đến ba tấm y mà cái bát sau khi mất rồi còn á, còn đấy vẫn là tài sản của tăng chứ không phải là của riêng đâu. Đấy. Cho nên chúng ta thấy đấy, sau khi ngài trao lại y bát cho Thiện Giác Tỳ Kheo và gì, và ngài nhập Niết Bàn ở tại trên cung trời Đao Lợi ấy. Vì nhân duyên ông khéo hộ, vì nhân duyên á, ngài Kiều Phạm Ba Đề khéo hộ gì, khéo hộ chính pháp, khiến cho ngoại đạo không cơ hiểm. Vì vậy á, ngài ẩn thân ở trên cõi trời ấy gọi là đệ nhất vậy. Ẩn thân ở trên cõi trời gọi là đệ nhất, nhận sự cúng dường của chúng chư thiên ở trên cõi đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì câu chuyện này chúng ta thấy là đây là một câu chuyện cũng nói về cái tích mà như hôm qua hôm kia thầy giảng đó. Nhưng mà ngày xưa thì tôi đọc cái câu một cái sách ấy, thì nói là ngài Kiều Trần Như, nhưng ở đây ấy, thì là nói là ngài Kiều Phạm Ba Đề, nhưng cũng có một vài sách ấy, nói là ngài Kiều Phạm Ba Đề, mà ở đây thì còn một sách cái quyển luận công đức thì nói là ngài Tỳ Kheo Ngưu Cước nữa cơ, ngài Ngưu Cước. Ngưu Cước tức là gì, là ngưu tức là trâu, cước tức là chân ấy. Ngưu Cước là chân trâu, tức là có cái bàn chân như con trâu á, chân của ngài rất xấu, ngài không có năm ngón chân như chúng ta đâu, mà chân của ngài có hai móng thôi, nó chia ra thành hai choãng giống như, y như chân con trâu thôi, cho nên mới gọi là Ngưu Cước. Thì chúng ta mới thấy rằng đây có nhiều cách dịch khác nhau. Người thứ ba trong luận ghi là gì, sở dĩ ngài ưu lưu tỳ ca diếp, tức là đây chính là cái ngài ưu lâu tần loa ca diếp đó, nhưng mà cái cách dịch nó khác. Được tôn xưng là đệ nhất bởi đời trước đến nay ba anh em ông Ca Diếp luôn có 1.000 đệ tử, tức là nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn có 1.000 đệ tử. Ông anh có 500, ông em thứ hai có 250, ông em thứ ba có 250, là 1.000 đệ tử. Lúc nào cũng gì, 1.000 đệ tử này cũng theo các vị ấy để học. Cho dù không có Phật ra đời ấy, thì các vị đã làm Bà La Môn là tu sĩ gì thì 1.000 đệ tử đó cũng theo ba anh em để học như thế, nhiều đời nhiều kiếp như vậy rồi. Đây là cái nhân duyên đặc biệt thầy trò vậy, phải nhân duyên thầy trò vậy. Nay được Phật hóa độ nên tất cả ba anh em ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Giả Gia Ca Diếp, Na Để Ca Diếp ấy và 1.000 đệ tử các vị ấy đều chứng quả A La Hán. Từ đây hình thành tăng đoàn tứ sự cúng dường, cũng nhờ đó mà hưng khởi để hộ trì tăng chúng. Vì thế ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp được gọi là đệ nhất trong việc cúng dường vậy. Vì trong tăng đoàn thì lúc bấy giờ thì ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là tuổi đời cũng cao, tuổi đời cao hơn tuổi đời Đức Phật mà. Khi mà Đức Phật hóa độ cho Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Già Ra Na Để Ca Diếp ba anh em xuất gia đó, thì tuổi đời của người anh cả là phải trên 70 tuổi rồi các quý vị, tuổi đời cao, là bậc chân tu á của đạo thờ thần lửa đó. Nhưng mà khi gặp Phật một cái là Phật hóa độ cho được xuất gia làm đệ tử Phật, chứng đắc thánh quả A La Hán cùng với hai người em của mình và 1.000 đệ tử của ba anh em nữa. Thế bắt đầu tăng đoàn mới được thành cái đại tăng đoàn, bắt đầu từ đấy. Và chúng ta biết là ở đây Đức Phật thì cũng rất tán dương khen ngợi và nói rằng ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp tức là vị đệ tử gì bậc nhất ấy, trong cái việc cúng dường vậy. Vị thứ tư là luận nghị đệ nhất. Xá Lợi Phất được tôn xưng là đệ tử trí tuệ bậc nhất. Xin lỗi, không phải là luận nghị đệ nhất, luận trong luận ghi chứ, vị thứ tư trong luận ghi, đọc nhanh quá nó lướt quá. Trong luận ghi chứ là trong cái luận ghi đại, vị thứ tư, đệ tử thứ tư là Xá Lợi Phất được tôn xưng là bậc trí tuệ bậc nhất. Bởi thế tôn nói, bởi Đức Thế Tôn dạy rồi về trí tuệ rộng lớn của thân tử. Thân tử cũng chính là ngài Xá Lợi Phất đó. Thì dù dùng núi Tu Di làm nghiên mực, tức là dùng hết gì, dùng núi Tu Di để làm nghiên mực, dùng nước bốn biển để làm mực, dùng che trong bốn thiên hạ để làm bút á, chúng ta thấy không? Dùng núi Tu Di để làm cái nghiên á, mài mực, dùng hết nước bốn biển để làm mực, và dùng hết cây tre cây trúc ở trong thiên hạ để làm bút á, để mà viết diễn tả, cũng không thể chép diễn tả hết được, không thể ghi chép hết cái gì, trí tuệ á, cái sự hiểu biết gì của tôn giả Xá Lợi Phất vậy. Cho nên đây mới nói là huống gì là phàm phu. Dù có gì có dùng ngũ thông cũng không thể suy lường được trí tuệ của gì, của Xá Lợi Phất vậy. Tức là dùng ngũ thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mạng thông á, thì có không có lậu tận thông thôi. Đó. Năm phép thần thông dưới á, trước á, để nói cũng không thể giải thích hết được, nói được hết cái công đức và trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất vậy. Vị thứ năm ở trong luận ghi là ngài Đại Mục Kiền Liên được suy tôn là gì, là bậc có thần thông đệ nhất. Do thế tôn nói thuở xưa khi tam tai hoành hành, nhân dân rất đói khát, Mục Kiền Liên muốn lật đại địa, tức là muốn lật úp đại địa lên á, tức là muốn lật đại địa lên, tức là trái đất á, muốn thay đổi á, để lấy những thực phẩm ở trong gì, ở trong đất để cung cấp cho người dân. Tức là ngày nhân dân đói kém mất mùa, tôn giả Mục Kiền Liên muốn dùng thần thông á, để lật, để bới đại địa, để lật đại địa lên, để lấy thức ăn ở trong đó để cho người dân. Phật không cho, tức là tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông có thể làm được điều đó, nhưng Phật không cho, sợ tổn hại đến gì, đến chúng sinh, tức là có rất nhiều chúng sinh ở trong trong đó nữa, sợ tổn hại chúng sinh cho nên Phật không cho. Ông muốn một tay nắm giữ tất cả chúng sinh, một tay lập đại địa. Đó. Tức là tôn giả Mục Kiền Liên là bạch với Đức Phật rằng một tay thì con để tất cả chúng sinh lên bàn tay của con á, dùng thần thông mà, còn một tay con lập đại địa lên á, con bới đất ra để lấy thức ăn ở trong đó để cho chúng sinh. Để cho chúng sinh có thức ăn để dùng, nhưng mà Phật cũng không cho. Đức Phật cũng không cho. Vì thế Mục Kiền Liên á được tôn xưng là bậc thần thông đệ nhất. Tôn giả Mục Kiền Liên được gọi là thần thông đệ nhất. Ở kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ có ghi: Mục Liên vâng lời Phật dạy, vận thần thông bay qua phương Tây đến thế giới Quang Minh Tràng của Phật Quang Minh Vương để nghe Phật giảng pháp. Ngài thấy thân Phật cao 40 dặm, thân các Bồ Tát cao 20 dặm, bình bát của Bồ Tát của các Bồ Tát cao 1 dặm. Ngài đi trên miệng bát, bấy giờ các Bồ Tát thưa Phật ấy rằng: Bạch Đại Thánh, con trùng này từ đâu mà đến mà mặc pháp phục sa môn đi trên miệng bát này? Chúng ta thấy ở đấy, chúng ta thấy là kinh Kim Cang Tạng Lực Sĩ thì nói rằng á, Mục Kiền Liên vâng lời Phật đi đến thế giới Quang Minh Tràng để nghe Phật Quang Minh Vương giảng pháp. Đến đó thấy thì thân tướng Đức Phật đó là cao 40 dặm, thân tướng Bồ Tát thì cao 20 dặm, bình bát của Phật thì và Bồ Tát thì cao gì, cao 1 dặm. Thân thể của Mục Kiền Liên đến đó thì bé tí như con trùng con kiến vậy. Các bậc đệ tử của Đức Phật Quang Minh Vương á thấy như vậy, cho nên bạch với Đức Phật Quang Minh Vương đó, từ đâu đến là có một con trùng mặc áo cà sa, mặc áo sa môn đó, đi trên miệng bát của ngài như thế. Thì bây giờ Đức Phật Quang Minh Vương mới bảo với các đệ tử của mình á, là gì này các tỷ khiêu, chớ nên xem thường hiền sĩ này. Tại sao? Đây là trưởng lão Mục Kiền Liên đấy, đệ tử thần túc đệ nhất, tức là thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca, của Đức Phật Thích Ca Văn á, ở cõi Sa Bà đấy. Đấy, Đức Phật Quang Minh Vương á bảo với các đệ tử của mình như thế. Phật Quang Minh nói với Mục Kiền Liên: các Bồ Tát và Thanh Văn ở cõi ta thấy ông nhỏ bé nên xem thường, nhân giả hãy nương uy lực của Phật Thích Ca mà hiện bày thần túc, tức là hiện thể hiện thần thông đó. Mục Kiền Liên liền đỉnh lễ dưới chân Đức Phật Quang Minh Vương, nhiễu quanh 7 vòng, liền là vọt lên trên hư không, biến hiện nhiều cách, rồi trở về đứng trước Đức Phật ấy. Các Bồ Tát ca ngợi, và là việc chưa từng có, Đức Phật nói với Mục Kiền Liên, tức là Đức Phật Quang Minh Vương nói với Mục Kiền Liên đó, nhân giả muốn biết âm thanh của Phật Thích Ca Văn vang xa bao nhiêu, nên đến cõi này ư? Tức là muốn hỏi rằng có phải là ông muốn biết được cái tiếng pháp âm của Phật Thích Ca, tức là sư phụ của thầy ấy, sư phụ của vị ấy, của người ấy, Đức Phật có thể gọi là như thế được, là gì? Muốn biết được cái pháp âm của Đức Phật Thích Ca là thầy của các vị ấy, ở thế giới Xá Bà, cái pháp âm của ngài vang xa bao nhiêu muốn đến mới đến quái này đúng không? Nhân giả chẳng nên thử làm gì, vì âm thanh của Như Lai không xa cũng không gần, vang xa vô lượng, chẳng có giới hạn, chẳng thể ví dụ được. Đức Phật đã bảo với Mục Kiền Liên là âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vang xa gì, không xa cũng không gần, vô lượng vô biên, chẳng có giới hạn vậy. Nếu cần đi khắp mười phương thế giới thì đi khắp mười phương thế giới, nếu cần đi trong một thế giới thì âm thanh ấy ở trong một thế giới, nếu cần đi trong trăm ngàn vạn ức thế giới thì âm thanh ấy thì biến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới vậy. Đức Phật lại bảo, thần lực của ông đâu đủ đến nơi thế giới này được, đó là nhờ vào uy đức của Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Đấy, chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên thần thông như thế, mà bây giờ Đức Phật Quang Minh mới bảo rằng thần thông của ông chưa đủ được đến thế giới này đâu, mà đấy là phải nương vào thần lực của Đức Phật Thích Ca, là thầy của ông đấy mới đến được đây đấy, chứ không phải là tự nhiên nữa. Thần thông của ông là bậc nhất nhưng mà chưa đủ để đến đây đâu, tức là thần thông của bậc Thanh Văn các quý vị, đại A La Hán, Thanh Văn bậc nhất, A La Hán bậc nhất, thần thông bậc nhất như Mục Kiền Liên đó, còn tự thân mình dùng thần thông còn chưa đến được cõi thế giới của Đức Phật Quang Minh Vương cơ mà, chúng ta thấy không? Đó, thế giới đó, thế giới đó là thế giới Quang Minh Tràng, có Đức Phật Quang Minh Vương. Đây là cũng một cách dịch khác vậy. Có sách thì họ có kinh sách họ dịch là cõi Đức Bất Động Như Lai. Đức Phật là Đức Bất Động Như Lai hay là Đức Vô Động Như Lai, tức là cái cách dịch của cái người dịch kinh. Từ tùy theo văn hóa mỗi nơi họ dịch. Ví dụ như chúng ta thấy đấy, như lúc nãy nói là Tỳ Khiêu Xá Lợi Phất đó, thì họ dịch là Tỳ Khiêu gì, họ Tỳ Khiêu tên là khác đấy, hoặc Tỳ Khiêu Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp đó, thì họ dịch là Yêu Lưu Tỳ Ca Diếp đó. Đấy, chúng ta đây, đây là cách dịch của mỗi khu vực của Ấn Độ ngày xưa vậy, và sau này họ dịch cho tiếng Hán thì họ cứ theo cái bản văn cũ để họ dịch ra. Cho nên chúng ta thấy đấy, ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật Quang Minh Vương ngài cảnh tỉnh cho rằng tuy là ông là bậc thần thông bậc nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà ông cũng chưa thể dùng thần thông của ông để đến đây được vậy, mà ông phải nương vào cái thần thông của Đức Phật Thích Ca, tức là thầy của ông mới có thể đến được đây. Ông hãy hướng về đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca đi, thì ông mới trở về được thế giới Xá Bà được. Nếu mà không quay về để đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca thì ông sẽ không về được thế giới Xá Bà nữa đâu. Vì sao? Đi quá xa rồi. Không thể mà thần thông của các bậc Thánh Tăng A-La-Hán như ông á, bậc nhất cũng không thể quay trở lại được thế giới Xá Bà vì ông đi quá xa. Đấy, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên mới nói gì? Hàng sơ quả Tu Đà Hoàn chẳng thể chứng biết được cái chỗ gì? Cái chỗ chứng ngộ tỏ ngộ của hàng nhị quả Tư Đà Hàm. Nhị quả Tư Đà Hàm chẳng thể hiểu được cái chỗ tỏ ngộ và chứng đắc của tam quả A Na Hàm. Hàng tam quả A Na Hàm chẳng thể biết được cái chỗ cử chân động tay của gì, và cái chỗ tỏ ngộ và chứng đắc của các vị A La Hán vậy. A La Hán thì cũng chẳng thể chứng biết được cái chỗ chứng ngộ và nhấc chân động tay của các vị Bích Chi Phật vậy. Hàng Bích Chi Phật thì cũng chẳng thể chứng biết được cái chỗ tỏ ngộ của các vị chứng thất địa Bồ Tát trở lên vậy. Từ thất địa Bồ Tát trở lên thì cũng chẳng biết được hàng bát địa Bồ Tát. Bát địa không biết được chỗ chứng ngộ của cửu địa không biết được cái chỗ chứng ngộ của thập địa. Thập địa chẳng chứng biết được chỗ chứng ngộ của đẳng giác. Đẳng giác không chứng biết được chỗ chứng ngộ của các vị diệu giác, hay là gọi là viên giác, hay là gọi là gì? Hay còn gọi là nhất sinh bổ xứ đó vậy. Mà nhất sinh bổ xứ Bồ Tát như là Di Lặc, cái Quan Âm hay văn thù bổ hiền đó, vân vân đó, cũng chẳng thể chứng biết được gì cái chỗ tỏ ngộ của chư Phật vậy. Cho nên ở đây á, ngài Quang Minh Vương Như Lai á, bảo với Mục Kiền Liên á, phải hướng về thế giới Xá Bà mà đỉnh lễ Đức Phật á. Thích Ca Mâu Ni là sư phụ của ông, đi ông mới gì, ông mới quay lại về thế giới của ông được, không có ông không biết đường nào mà quay về đâu, ông sẽ lạc đấy, sẽ đi lạc ở khắp trong 10 phương thế giới đấy, không biết thế giới của ông ở đâu mà về đâu. Đó. Nếu ông vận thần thông á, dù trải qua thì suốt một kiếp cũng không thể về được thế giới Xá Bà đâu. Đó, chúng ta thấy không? Mục Kiền Liên á, liền hướng về phương đông, quỳ xuống gối phải chấm đất đỉnh lễ Thích Ca Mâu Ni, đỉnh lễ Đức Thích Ca Văn đó, tức là thầy của mình đó, rồi chắp tay quy hướng, trong chớp mắt liền trở về được cõi Xá Bà. Vì thế thì biết Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất đó. Đó. Trong này còn khá dài, câu chuyện còn khá dài, nhưng hôm nay thì các vị bật đèn lên rồi, hết giờ rồi. Ngày mai chúng ta học tiếp vào cái phần này, hay lắm, những cái phần này rất hay. Mai chúng ta học tiếp, hôm nay chúng ta thời gian đã hết, nghỉ ở đây. Mai các vị ai lên chùa tham dự lễ tắm Phật thì chúng ta lên, bắt đầu chùa mở cửa rồi cứ lên được rồi nhé. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ở Nhà Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.